Island Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây, mời quý vị. Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba, chắc có lẽ là ánh bình minh chúng sẽ lên trong chốc lát và cơn mưa, những cái cơn mưa cũng sẽ bớt so với lại cái tuần trước. Tiến Dũng này khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đài Hoàng Tĩnh. Cảm ơn Tiến Dũng rất khỏe. Hoàng Tĩnh khỏe không? Ngày thời tiết bắt đầu nhẹ nhàng trở lại ha.
Nhà Nam phải gọi là cũng rất là ok, và cái thời tiết nhìn thấy như vậy thì mình thấy cũng mừng. Bà con có thể là chuyên tâm vào cái vấn đề sức khỏe, hay hoặc là đi exercise, hay hoặc là quý vị cũng có thể ra ngoài vườn để mình làm vườn thêm khi mà mình còn dang dở, bởi vì nó bị ướt quá trời ướt trong những cái tuần lễ vừa qua ha Tiến Dũng ha.
Wow, làm vườn ha, đây là thú vui gọi là gì ta, điền viên ha.
Vui thú điền viên,
người lớn tuổi đúng không?
Vui thú điền viên, nghe nói điền viên chứ đâu phải chỉ có người lớn tuổi. Bây giờ người không có lớn tuổi cũng có thể làm cho mình một cái gì đó phải gọi là vui thú trong cái cuộc sống, mà phải gọi là bươn chải nhiều khó khăn như hiện tại, thì phải gọi là mình tìm một cái sự an nhàn qua cái vấn đề mà trồng cây, trồng cỏ, đi dạo trong cái khuôn viên nhà mình. Giống như Tiến Dũng, nếu mà có được một khoảng sân vườn mà mình đi dạo chắc có lẽ cũng bớt căng thẳng, nếu mà bạn có căng thẳng đúng không ạ?
Đó, sáng sớm rồi uống cà phê rồi ngồi ngắm cảnh, ngắm chim hót rồi ha, líu lo cũng thú vị lắm quý vị.
Chim hót, mèo kêu, chó sủa y sao hết.
Không có mèo kêu chó thì sủa có đó, thì ai đi bộ qua nó sủa sùm nhức đầu.
Gà gáy nữa, gà gáy nữa bạn. Bên đây bạn thấy nghe, bạn nghe gà, thấy gà gáy không?
À, lúc trước thì dùng cái nuôi gà nè, mình có nuôi gà, nhưng mà sau đó bị có một diều hâu nó ăn, tội nghiệp quá, không nuôi nữa. Mình lại nhốt chuồng này, tỏ mấy con gà quá, thả ra ngoài vì cái con diều hâu nó ăn hết à. Thấy tội mấy con gà quá, thôi chị này không nuôi nữa, nuôi thấy đau lòng quá. Well, buổi sáng ngày hôm nay cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ cái thưa vị. Có hai cái lý do mà đã làm cho thị trường chứng khoán xuống ngày hôm nay, mà nó sẽ xuống nữa từ giờ đến chiều nha, nó sẽ xuống nữa thì ông tin chắc là như vậy. Nhưng nó có thể đi ngược dòng. Nhưng mà hai cái lý do tại sao thị trường khoáng rõ hôm sáng là, thứ nhất là về cái retail sale, nó miss đi cái estimate của Wall Street. Họ nghĩ rằng cái retail sale cái quarter này sẽ lên khoảng 0.8%, nhưng mà cuối cùng nó lên chỉ có 0.4%. Một trong những cái company mà bị tệ đó, mà người ta nghĩ rằng nó sẽ ok mà nó tệ, đó là Home Depot. Và khi Home Depot nó tệ thì họ lại suy diễn qua ra một cái tệ khác nữa, quý vị tự hiểu liền đúng không? Tức là khi Home Depot là những cái công ty hay là cái cửa tiệm bán vật liệu xây dựng mà nó tệ, vậy thì tại sao nó tệ, tại sao người ta không mua đồ nữa, thì nó lại kéo qua bên mortgage, kéo qua bên cả những cái địa ốc về những cái nhà cửa vân vân, thì làm cho nó tệ thêm nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái quan trọng hơn cái đầu nữa, đó là về cái debt ceiling. Ngày hôm nay thì ông Biden với là ông McCarthy, tức là chủ tịch Hạ viện, sẽ ngồi xuống nói chuyện về cái debt ceiling, tức là cái nợ trần. Thưa quý vị, có nhiều người thì cho rằng thôi coi như là mở cửa ra rồi gọi họp nói chuyện sơ rồi đi ra thôi, cũng chẳng đâu vào đâu, bởi vì họ tin rằng Hạ viện sẽ lợi dụng cơ hội này, sẽ gọi là cho cái đảng Cộng Hòa một bài học đã làm chúng tôi gọi là sất bất sang bang mấy năm về trước. Chúng ta nhớ thời kỳ dưới thời kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump thì đóng cửa cũng nhiều nha, bốn mấy ngày, giờ tôi nhớ không lâu là bốn mấy ngày. Thì bây giờ thì đến chúng tôi phải trả đũa lại. Nhưng ví dụ thật quý vị, có hai cái tôi nói thiệt quý vị luôn mà chúng ta không đáng tin cậy. Một là Cộng sản, hai là chính trị. Có một cái lời nói mà nó của một cái người bất chính mà đã trở thành bất hủ. Dùng đến bây giờ thì chúng ta cũng thường biết nghe, đã đi nói lại nhiều lần, tức là cái gì mà không mua được nhiều tiền thì chúng ta mua thiệt là nhiều tiền. Không mua được bằng tiền thì mua thiệt là nhiều tiền. Thì trong chính trị cũng vậy, thưa quý vị. Quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng một cái commissioner, tức là một cái công việc mà gạn như là ủy viên thành phố đi ha. Thật sự đó, nó lương nó bèo lắm, có mấy trăm đồng tháng, còn ngàn đồng tháng là nhiều lắm rồi đó quý vị. Không có nhiều thì cũng nhớ mãi mãi là như vậy đó. Nhưng mà ai cũng bỏ ra hàng triệu, tức là tiền này tiền kia để mà tranh giành cái ghế đó. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như vậy không? Về Dũng nói là chính trị thì thật sự ra nó không đáng tin cậy lắm. Vậy thì trở lại cái bản tin này, từ bây giờ đến chiều cái debt ceiling có được thông qua hay không? Thì Dũng chỉ nói là chỉ có trời biết, không ai biết hết quý vị. Chỉ có trời biết, mình không biết được, mình không nắm chắc được cái điều đó. Tại vì điều này nói với vị rồi, không tin được chính trị. Well, thì buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán tệ trước nha. Tệ trước về chiều thì có thể, mình không biết nó sẽ đổi như thế nào. Nếu mà không không qua cái debt ceiling thì nó còn tệ dữ nữa, chắc chắn là như vậy. Buổi sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm 241 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống 33.106 điểm. Nasdaq thì giảm 13 điểm, 12.351 điểm. S&P 500 giảm 17 điểm, 4.118 điểm. Dầu thô thì lên 15 xu, 71 đồng 26 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 13 đồng 10 xu, 2.009 đồng 60 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất 15 năm thì ngày là 6.23%, 30 năm là 6.89%. Vàng thì mua vào 66.550.000 đồng cho một lượng, bán là 67.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Vodafone. Vodafone là một cái công ty của Anh mà có trên 104.000 người hiện tại đang làm cho công ty này. Công ty là công ty viễn thông, kính thưa quý vị. Và sáng nay họ tuyên bố họ sẽ cắt giảm đến 11.000 nhân viên từ đây cho đến 3 năm tới. Và đa số những nhân viên này thì chúng thấy rồi, overseas có, trong nước có, vì họ có khoảng 21 cái country đang sử dụng cái system nó gọi là về viễn thông của họ. Nên này của công ty gọi là khổng lồ, bởi vì trong một suốt thời gian vài năm tới đây, cái công ty này đã bị giảm lợi nhuận, ngay cả thâm thủng vào tiền vốn nữa, thì cuối cùng thì họ phải cắt giảm nhân viên thôi. Bản tin kế tiếp là bản tin vui cho những quý vị nào mà gọi là tín đồ của trứng gà. Sáng không có trứng gà là chịu không nổi. Vài tháng gọi là khoảng chừng nửa năm đó chứ. Ở đây thì quý vị thấy rằng cái nỗi đau khổ của bậc cha mẹ mà có con tên là trứng gà, đúng không? Mắc quá đi. Nó lên đến 3 đồng mấy, 4 đồng, đặc biệt ở thành phố, ở tiểu bang California, dòng ở vùng mình đó đó. Đồ hôm một trứng gà có thể lên 4, 5 đồng một dozen. Nhưng mà sáng hôm nay thì trứng gà ở bên Midwest đã xuống chỉ còn 94 xu cho một dozen thôi, kính thưa quý vị. Phải nói rằng một cái sức giảm đột ngột. Người ta nói, ủa tại sao trứng gà mắc tiền mà bây giờ giảm một cái rẹt như vậy? Đơn giản là sau khi một cái khảo sát, kiểm tra, điều tra thì thấy rằng cái vấn đề như thế này, một con gà nuôi con gà đẻ thì chỉ có vài tháng thôi đẻ trứng rồi. Thì cái trend của họ thấy là wow, trứng gà đang là một cái nơi, có chỗ mà gọi là bán lợi nhuận cao. Ai cũng thi nhau nuôi gà, ai cũng mở chuồng gà, nuôi gà, nuôi gà đẻ trứng hết. Nhưng mà sau khi mình gà nó đẻ một đống rồi đó, bán bắt đầu ế ẩm, không ai mua rồi thì sao? Những người mà như thế này, những người mà thấy trứng gà mắc quá, họ sẽ giảm lại hàng tuần ăn trứng gà mỗi ngày, thì ăn mỗi tuần thì ăn 2 ngày thôi. Thì cái thói quen như vậy rồi, bây giờ trứng gà nó ra đầy dãy hết, không ai mua. Tức là cái demand and supply, surplus, tiếng Việt cái từ là surplus, tức là nó dư giả quá đi. Thì nó giảm giá, giảm giá. Bây giờ tôi dùng nghĩ rằng 94 cent trong dozen là hiện tại, giờ còn mắc, trong tương lai có thể chúng ta mua đến 50 cent bây giờ, tại vì nó nhiều quá đi, quý vị. Đó là bản tin vui sáng hôm nay cho quý vị nào mà ăn trứng gà. Bản tin vui song song đó thì xăng dầu, so đúng thời kỳ tháng và ngày với năm ngoái, tức là so đến ngày 16 tháng 5 năm 2022 đó, đến ngày hôm nay thì chúng ta đổ xăng rẻ hơn gần 1 đồng, 4 đồng 47 xu hồi năm ngoái, thì bây giờ chúng ta đổ là khoảng trung bình là 3 đồng 54 xu, có nhiều nơi đổ rẻ hơn 1 đồng, nhưng mà average, cả nation average là khoảng đó. Đây là bản tin vui, quý vị có thể có nhiều tiền chút, nhưng mà cái report sáng nay, cái dầu, xăng dầu đi xuống thì nó phải kích thích người ta xài tiền, nhưng mà ngược lại xăng dầu đi xuống, người ta lại xài tiền đi xuống theo. Thì cái điều đó thì mua wow, nó không có tốt, quý vị. Nhưng như sáng nay cái retail, retail thì họ nói rằng bán có thể lên 0.8, cái số người tiêu xài lên, nhưng mà nó không có lên 0.8, nó chỉ lên 0.4 thôi, quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái số nợ của người Mỹ nó tăng lên, phải nói rằng rất cao vào năm 2023, đặc biệt cái first quarter. Tổng số tiền người Mỹ thiếu nợ hiện tại là 17.050 tỷ là số tiền người Mỹ nợ hiện tại bây giờ. Người Hoa Kỳ có 4 cái nợ. Đầu tiên là cái student loan. tức là ví dụ tính từ dưới lên ha, là 1.600 tỷ. Mượn tiền mua xe là đứng thứ nhì là 1.560 tỷ. Tại sao cái thứ nhì? Tại vì cái student loan là nó bất di bất dịch, còn cái tiền xe là nó tăng lên 10 tỷ. Tức là cái tiền xe họ mượn tiếp tục tăng lên, student loan thì nó ngưng rồi. Rồi cái tiền mà mortgage là nó rất là nhiều nha. Mortgage thì nó lên đến trên 12.000 tỷ, cái gì 12.000 tỷ tiền mortgage. Rồi kế nữa là cái tiền mua, tiền mượn credit card, tức là bốn cái nợ đó. Nói chung là nhắc lại nha, tiền mượn tiền mua nhà, tái tài trợ, mượn tiền mua xe, mượn tiền student loan và mượn tiền credit card. Và tổng số tiền đó gom lại hiện tại về người Mỹ mượn là trên 17.000 tỷ. 17.000 tỷ con số rất là lớn. Và họ nói rằng nếu mà trường hợp người Mỹ nợ gì như vậy mà không trả nợ thì sao? Thì điều đó quệ chứ sao? Tại vì không có tiền trả nợ, tức là chúng ta khai gọi là bankruptcy. Ví dụ như bây giờ personal, tiền cá nhân tín dụng mượn tiền, ngân tiền thẻ tín dụng, tín dụng không có trả nổi thì tín dụng khai phá sản. Thường thường khai phá sản như vậy thì 7 năm sau nó sẽ go back lại, cái credit của mình nó go back lại. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng có nhiều người mà Dũng biết khai phá sản, mượn quá chừng tiền, credit card khai phá sản xong thì không để 7 năm đâu. 1-2 năm sau là nhà băng nó gửi đến offer cho 500 đồng, xài thẻ tiếp tục. Đó là cái chuyện hiện tại bây giờ mình không biết làm sao, nhưng mà trước đây Dũng có thấy những cái trường hợp như vậy. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến ông Warren Buffett của tập đoàn Berkshire Hathaway. Cái bản tin này thì tôi thấy rằng wow, mình không biết như thế nào nhưng mà nó sẽ rất là tệ cho những cái regional bank. Tại vì ngày hôm qua cái tập đoàn này đã tống hết cái cổ phiếu của bốn cái công ty sau đây. Đầu tiên là New York Mellon Bank. Bancorp là đây là một cái nhà băng mà cũng đã thua lỗ rất là nhiều. Cái thứ ba là Taiwanese Chipmaker, tức là cái semiconductor TSMC. Cái thứ tư là một cái chuỗi sản xuất furniture, tức là về vật dụng gia đình, RH. Nhắc lại nha, một cái đầu tiên là New York Mellon Bank, cái thứ hai là Bancorp, cái thứ ba là Taiwanese Chipmaker, cái thứ tư là những cái furniture chain RH. Bán hết cổ phiếu và họ, cái công ty này đã dồn vào và mua trong một những cái nhà băng mà được ông Warren Buffett hay cái tập đoàn Berkshire Hathaway này mua nhiều nhất là Capital One. Tôi xin nói cái vấn đề cái này rất là hay. Tôi cũng thấy rằng cái tập đoàn này họ làm việc, trước khi họ làm họ ngồi xuống họ có một cái plan rất là rõ ràng và rất là hay. Cái này nó giống như tôi cũng đã giải thích quý vị rất là nhiều lần. Trước khi quý vị mở một cái business thương mại nào đó, thí dụ như chúng ta muốn mở một cái tiệm phở đi, một cái tiệm nail, quý vị phải chuẩn bị nhân viên. Đầu tiên là phải một cái lực lượng nhân viên hùng hậu. Thứ hai, tiệm phải chuẩn bị khách vô, lượng khách bao nhiêu vô phải đầy đủ thế nào. Và tất cả mọi thứ phải set up đầy đủ khi mà khách vô, đúng như cái lời quảng cáo của mình, là bắt đầu mình sẽ cái reputation mình sẽ tăng lên, đúng không? Tức là cái danh tiếng của mình sẽ tăng lên. Cái tập đoàn này, họ đã chuẩn bị nhân viên của họ, những người hay nhất để mà làm cái quảng cáo. Marketing. Chứ thấy là thường những cái nhà băng quảng cáo gì, anh sử dụng nhà băng của tôi, anh sẽ được cái reward, cashback, hay là đi du lịch được protection, vân vân. Nhưng mà đặc biệt cái Capital One này, chúng ta thường nghe quảng cáo là what is your wallet không? Cái Capital One này, quảng cáo như thế này. Họ biết cái thị trường hiện tại bây giờ vé máy bay rất là mắc, và những người dân Hoa Kỳ đi mua vé bay họ cũng đang rất là đau khổ. Thí dụ như mua vé 300 đồng, thì Capital One này nói rằng nếu bạn mua trên hãng máy bay nào mà giá 300 đồng, thí dụ nha, nếu mà mua cái vé bay này 300 đồng, thì dùng cái thẻ này chúng ta trả 250 đồng, chúng ta save được 50 đồng. Họ quảng cáo như vậy đó, quý vị. Tức là chúng ta save, họ để hai cái giá song song như nè. Tức là thấy, và ngay cả họ có cái lounge là chúng ta đi du lịch ở đâu đó, đến nơi nào đợi chờ thì chúng ta có một cái phòng để vào đợi chờ, để có đồ ăn miễn phí, cái lounge họ offer. Và chúng thấy là, wow, đây là một cái cách mà marketing quá hay. Họ đánh lên cái thời điểm mà người dân đang cần cái gì. Chẳng hạn như có nhiều cái, chúng ta những ngôi chợ, cái chợ đúng không, chúng ta đi vào chợ như là chợ Kroger hay là chợ Tom Thumb hay là Walmart. Ê, dùng cái thẻ này chúng ta sẽ được đổ xăng bớt đi mấy cent hay gì đó. Tự nhiên người ta nói, cái nhu cầu hiện tại giờ xăng đang lên, tôi dùng thẻ của bạn. Giống như vậy. Thì đây là những cái mà Dung nghĩ là người Việt Nam mình cũng nên học hỏi rất là nhiều, để mà giúp cho cái thương mại của mình kéo được nhiều khách hàng về một cách, những cái chiến lược như vậy rất là hay, kính thưa quý vị. Nhưng hy vọng rằng quý vị có những bản tin như vậy giúp quý vị có thể là suy nghĩ ra trước khi tôi mở tiệm này tôi phải làm gì thì để kéo lại những người khách hàng. Chúng ta thấy đó là cái điều của cái strategy, cái chiến lược rất là hay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, qua những cái bản tin như vậy thì chắc chắn là quý vị thính giả cũng hiểu được cái tình hình kinh tế hiện tại nó như thế nào và tương lai sắp tới một phần nào đó quý vị cũng biết trước rồi. Từ chung lại, chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ từ từ cũng làm sao để mà cho cái kinh tế của mình go back to normal, mà chắc có lẽ là rất là lâu. Hiện tại thì chúng ta cứ việc tiếp tục, chúng ta cứ tiết kiệm đi. Đó, tiết kiệm nó có rất là nhiều những cái lợi thế để mà chúng ta có thể tính đường về lâu về dài cho cuộc sống an nhàn hay hoặc là cho cái business mà chúng ta chuẩn bị chúng ta mở sắp tới, đúng không bạn?
Hello. Dạ vâng. Đúng là như vậy Hoàng Tính. Nhiều cũng thường khuyên quý vị cũng như vậy, tức là chúng ta trong thời điểm những thời điểm này thì chúng ta bớt xài lại một chút, save money, live better. Okay. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp ngày mai. Chúc quý vị an lành.